Đạo tràng Tịnh độ Tản viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 66 giảng giải lần thứ nhất kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tế Tôn Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính bạch Thế Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu. Hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm Bát Mùi, là ngày định kỳ khóa tu tập thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội chùa Thái Nguyên chúng ta. Tháng trước thì chúng ta đã học hết quyển thứ 9, phẩm thứ 9, quyển chung, đang học ở quyển chung, phẩm thứ 9. Sang tuần này thì chúng ta, trong thời pháp thoại, thì chúng ta tiếp tục học, nghe giảng và nghiên cứu vào quyển thứ 9 của kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Để trước khi vào giảng về quyển trung phẩm thứ 9 này, thầy để cho đạo tràng được trang nghiêm nên thông báo toàn thể các quý vị Phật tử chúng ta về tham dự pháp hội tụng kinh Địa Tạng. Chúng ta tắt nguồn điện thoại hoặc là để điện thoại về chế độ rung, và đặc biệt chúng ta không nghe điện thoại trong khi nghe pháp cũng như khi hành lễ, để cho đạo tràng pháp hội được trang nghiêm thanh tịnh. Chủ thọ trì đọc tụng bộ kinh này của chúng ta được thập phần viên mãn. Và qua đây thầy cũng xin thông báo luôn với chúng ta là đạo tràng của chúng ta từ pháp hội lần này là chúng ta truyền hình trực tiếp, vì vậy mà đạo tràng chúng ta phải trang nghiêm thanh tịnh. Chỗ phòng thông tin các quý vị đã chuẩn bị hát thử nghiệm từ cách đây khoảng 2 tuần cho khóa tu sinh viên rồi. Hôm nay thì khóa tu của dành cho các Phật tử trong đạo tràng chúng ta hôm nay mới chính thức phát trực tuyến, cho nên là có thể ở Việt Nam chúng ta một số các Phật tử chúng ta chưa biết, nhưng mà nước ngoài có ai xem trực tuyến và họ đã biết rồi họ xem, vì vậy mà các Phật tử chúng ta khi ngồi hoặc là khi hành lễ thì chúng ta cũng phải giữ cho được trang nghiêm thanh tịnh. Không có Phật tử trong cả nước mà có duyên với đạo tràng chúng ta, hay là những người ngoài thế giới, ở thế giới họ có duyên với đạo tràng chúng ta học xem, họ thấy rằng là xem trên băng hay trên hình thì nhìn Phật tử để trang nghiêm, lại xem trực tiếp, người thì lại ngủ gật, người thì lại nghe điện thoại, người thì lại nói chuyện với dân, như thế thì mất cái sự trang nghiêm thanh tịnh, mà họ mất đi niềm tin. Và tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta thì chúng ta là người tổn phước, vì vậy mà để thông báo trước đi bên ngoài, cử chỉ hành động của đạo tràng chúng ta trong các khóa tu của chúng ta bây giờ là phát trực tuyến hết, ở khắp trên thế giới họ đều có thể xem được chúng ta trực tiếp luôn. Và cho nên thì chúng ta tất cả các Phật tử chúng ta phải giữ được thế oai nghi chấp tắc của người quan Phật khi về tham dự pháp hội. Và cũng thông báo luôn là tất cả các đạo tràng của chúng ta bắt đầu từ sau ngày hôm nay, sau khóa tu lần này, thì cứ mỗi một tháng thì có một khóa tu 7 ngày như vậy thế này. Ngoài ra thì còn có những cái khóa tu cộng tu vào ngày chủ nhật, hoặc là những cái buổi chiều, buổi tối dành cho các sư ở trong chùa, để chúng ta vào cái giờ đó chúng ta muốn tu theo các sư, chúng ta chỉ cần trong đạo tràng của chúng ta tu đúng vào cái giờ đó, cái buổi sáng thì từ 4 giờ đến 5 rưỡi là chùa có khóa tu như vậy, thì chúng ta vẫn tu theo y người trong chùa tu theo các sư, thì chúng ta chỉ cần có một cái bộ một cái đầu màn hình TV khoảng 24 inch vân vân, thì nhà có thể to hơn 48, thì theo đạo tràng chúng ta đông được ít người, và một cái cây máy vi tính và cái bộ U36 của nó bây giờ đầu tư cho cả đạo tràng. Cái này cho cái phòng thông tin hôm trước và chú Tùng cho phòng thông tin chú lên cái ý kiến là bằng độ bao nhiêu tiền thì được một bộ như vậy.
Mười hai triệu
thì sẽ đủ cho một bộ như vậy. Nên các đạo tràng chúng ta chúng ta hay cầu thu với nhau, như là đến Đông Anh hay là dưới Hoàng Quốc Việt hay là các nơi, chúng ta cũng được khoảng 5-10 người với nhau rồi. Đạo tràng chúng ta tu nhóm như vậy thì chúng ta nên có một cái cùng nhau quan tâm thì cũng có một bộ như vậy, để chúng ta sinh hoạt ở trong đạo tràng, chúng ta xem tất cả những cái bài giảng, thậm chí là tới đây những cái ngày chủ nhật cầu thu chẳng hạn. Thầy sẽ chuẩn bị thầy cũng giảng trực tiếp được, thầy chuẩn bị tiếp một cái bài giảng mới. Và khi đến giờ đó chúng ta nghe giảng, chúng ta nghe dưới hôm nay nghe giảng xong thì chúng ta cùng tu với nhau và phát tu. Còn muốn tu theo đúng theo quy định của nhà chùa thì sáng từ 4 giờ đến 5 rưỡi tụng kinh Địa Tạng truyền thượng và lễ Phật đi học. Buổi chiều thì từ 5 giờ đến 5 rưỡi thì sẽ có giờ tụng và quyển chung và trí thực. Buổi tối từ 8 giờ đến 9 rưỡi thì có tụng quyển hàng. Đó, thì nếu mà chúng ta mà có một cái bộ như vậy, có đạo tràng khoảng tầm 5-10 người trở lên, 15-20 người có một cái bộ đó, thì chúng ta sẽ đến giờ là chúng ta tu với nhau để cùng xem với tất cả các sư ở chùa luôn, được cùng tu luôn. Tu trực tuyến, đạo tràng trực tuyến như là Hòa Thượng Thần Thông. Đạo tràng khóa tu của Hòa Thượng nó chỉ trong đạo tràng của ngài ở hết đạo tụng khi Địa Tạng cho đạo tràng của chúng ta, vân vân. Nhưng họ ở quá xa, họ mong được một lần ở trong đời, họ mong được một lần duy nhất được về với đạo tràng chúng ta để cùng tụng kinh với thanh niên Hòa Thượng trong đạo tràng một lần thôi, xong rồi chết cũng liền, chết cũng đến thoải mái. Chúng ta được gần thì chúng ta sẽ tìm được rồi. Các cụ ngày xưa bảo là cụ chùa nhà không chứ, có đúng vậy không? Thế mà cũng ăn thôi. Thầy bảo tử thầy cũng ăn thôi. Đấy, trước khi làm đến lúc giảng cần phẩm vị trí thì thầy có nhắc nhở và có cái thông báo như vậy để Phật tử chúng ta, đặc biệt là các đạo tràng chúng ta nắm được. Các đạo tràng mà chúng ta muốn lắp thì tất nhiên là phải có phòng thông tin và có kỹ thuật của nhà chùa, để cuối cùng chúng sẽ phòng cái đạo tràng muốn lắp thì khi nghỉ giải lao đang ký liên hệ với cuối cùng về bàn nhau, chú sẽ đến chú lắp và hướng dẫn cho chúng ta sử dụng rất dễ thôi. Nhưng mà đặc biệt là cái khu đó phải có nạn những cái mép mới lắp được. Thật ra khu nào mở ở thành phố chúng ta mà có truyền hình cáp, có ta có các quan của dùng ấy thì bắt là phần nghe thành tốt, nhưng chỉ cần với cái mép là được. Bắt 3G thì nó chập chờn là có điện thoại, có internet thì đăng ký cái đó thì nó dễ thôi. Khi mà làm thì cái chỗ sẽ hướng dẫn và đăng ký chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta chính thức vào nghiên cứu và học phẩm thứ 9 ở kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng trong ngày đầu tiên. Trong một tuần chúng ta tổ chức xã hội tụng kinh Địa Tạng một tháng 10 ngày. Thưa các quý vị, ở trong văn kinh phẩm thứ 9 này, Đức Phật lấy chủ đề thương hiệu danh hiệu của Đức Phật. Thế nào gọi là thương hiệu danh hiệu của chư Phật. Tức có nghĩa là chư có nghĩa là cái hỏi thì gọi là chư. Chư niệm có nghĩa là nhớ về trong tâm, nhớ về trong lòng mình gọi là niệm. Cho nên cái chữ Hán là chư niệm nó ở trên đó là có bộ kinh. Bộ kinh có nghĩa là nay, là bây giờ, là chỉ cho cái đây phút hiện tại này. Cái kinh có nghĩa là ngay bây giờ, ngay trong đây phút hiện tại này, thì gọi là kinh. Ở trên cái bộ kinh đó, thì dưới bộ kinh đó là bộ của tâm. Bộ tâm đó là chỉ cho tâm thức của chúng ta. Tâm thì nói thì có rất nhiều, nhưng Đức Phật đã quy tụ lại thành 8 thức tâm vương và 51 thức tâm trở. Hay nếu nói gọn lại hơn thì có 2 loại tâm, đó là thiện tâm và ác tâm, hay còn gọi là tà tâm đó. Tâm thiện và tâm ác. Vậy chữ niệm ở đây có nghĩa là chỉ cho gì? Chỉ cho những suy nghĩ, những tư duy ở trong tâm của chúng ta này nó khởi lên. Chữ thân có nghĩa là thân hoàn niệm, dùng bằng môi, bằng lưỡi, bằng miệng phát ra âm thanh. Như tôi đang giảng này, tôi đang giảng này thì gọi là thân hương, hoặc là tán dương, hoặc là khen ngợi giáo pháp của Đức Phật. Tương dương, tán dương, khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng và siêu thị Bồ Tát Đại Thanh Kinh. Về chữ tương nghiệp ở đây chúng ta thấy tương nghiệp cái gì? Năm chữ tiếp theo đó là danh hiệu của Đức Phật. Cái chủ đề của phẩm thứ 9 này đó là thân niệm danh hiệu của Đức Phật. Thì ở đây đó, trong cái đoạn này chúng ta tụng, chúng ta hàng ngày chúng ta tụng kinh, chúng ta biết rồi. Bồ Tát Địa Tạng dạy cho chúng ta cái phương pháp thọ trì đọc tụng thân niệm danh hiệu của các Đức Phật thời quá khứ, và các Đức Phật vẫn đang cụ thể để thuyết pháp tụng kinh. Nghe được danh hiệu của các Đức Phật, họ chỉ đọc tụng tương niệm danh hiệu các Đức Phật, công đức vô lượng vô biên, tiêu diệt hằng hà sa tội chướng, tăng trưởng công đức, diệt trừ phiền não, tăng trưởng trí tuệ, khi còn sống thì được phúc báo an vui, mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, khi thoát đi rồi thì vĩnh viễn xa rời ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, sớm được sinh về các cõi lành nhân thiên, nhận thế các cõi gì, các cõi tình dục của chư Phật ở khắp mười phương. Cho nên là công đức tương nghiệp danh hiệu của chư Phật vô lượng vô biên, chẳng thể tính đến, chẳng thể nghĩ bàn được, chẳng thể dùng lời nói ngoài bút nào mà có thể diễn giải, biết hết ra hết được. Chỉ có chư Phật, với chư Phật mới có thể biết được. Chỉ có các vị đại Bồ Tát ở ngôi vị bổ xứ, ngôi vị cảnh giác, niệm giác, duyên giác mới có thể biết được. Cho nên ở đây, trong đoạn kinh này, phẩm kinh này, Bồ Tát Địa Tạng vì tấm lòng đạt từ đại bi, muốn theo duyên lành cho tất cả chúng sinh để khỏi nam nhân chủ đề này. Cho nên ngài đã đặc biệt nói ra công đức thân nghiệp danh hiệu của chư Phật, khuyến cáo chúng sinh, bảo cho chúng sinh hãy tín thọ để mà thực hành, hãy tin tưởng để mà hành trì, thì công đức sẽ được phát khổ. Vì sao cái khổ? Bồ Tát Địa Tạng thấy rằng vì chúng sinh nhé, kém quốc báo, kém dân lành, không tin nhân quả, không tin tổ quốc, chỉ thích làm ác, chẳng biết làm lành. Cho nên sau khi thả bỏ thân đời đời kiếp kiếp trầm luân và là trong ba đường ác đạo địa ngục là quỷ xuất sinh, có một chút duyên lành để biết làm người thì gần cùng nghèo khổ, ốm đau tật bệnh hèn hạ, không có tiếng nói, không có địa vị, không có uy tín trong xã hội, trong cộng đồng, trong dân cư, vân vân, vì mọi người quay về kinh thường. Cho nên người đó không bao giờ nói như thế gian chúng ta gọi là không bao giờ ngóc đầu lên được. Cho nên ở đây Bồ Tát thấy chúng sinh khổ đau như thế, ngài muốn cho chúng sinh đầu tiên là bớt khổ, dần dần là đến thoát khổ. Cho nên Bồ Tát hiện tại dạy cho chúng sinh nên chỉ niệm danh hiệu của các Phật và dạy như thế nào, niệm danh hiệu của Đức Phật nào, có nhân duyên với thế giới Ta Bà chúng ta, có nhân duyên với quan âm của châu chúng ta, qua phẩm vị trí này chúng ta thấy Bồ Tát được tặng với đại chúng ta cụ thể như thế này. Trong văn kinh nói rằng ngay lúc bấy giờ, ngay lúc bấy giờ tức là khi mà ở trong pháp hội Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh bản luận của Bồ Tát hiện tại trên cung trời đau đớn tận, lúc bấy giờ đại Bồ Tát Địa Tạng liền bạch với Đức Phật rằng: kính lại Đức Thế Tôn, con xin vì chúng sinh ở trong các đời sau nói rõ sự lợi ích khiến cho các chúng sinh giữa đường hiểm sinh tử biết được lợi ích đó để phát tâm làm lành. Ở trong các hội Địa Tạng Vương Bồ Tát mà cung kính tác bạch với Đức Thế Tôn, nói ra cái tâm tư tình cảm và nguyện vọng muốn cứu độ chúng sinh của mình với Đức Thế Tôn, cầu thỉnh Đức Thế Tôn chứng minh cho. Chúng ta biết là Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài có đầy đủ uy thầy, đầy đủ công đức, đầy đủ trí tuệ có thể tự làm việc đó, nhưng ở đây đối với Đức Thế Tôn ngài vẫn kiên cung hạ mình ra cung kính đỉnh lễ tái chào sư phụ của mình, cầu thể sư phụ của mình nhận chứng minh cho. Đây gọi là cái tấm lòng đại hiếu kính của người quan trọng. Cho dù có giỏi đến đâu, có tài đến đâu, nhưng đối với sư phụ của mình, người học trò vẫn phải giữ một cái sự kiêm tốn, kiêm nhường và tôn trọng. Đó là hiếu đạo, đó là hiếu thần tôn sư, đó mới là người học Phật chân chính. Giống như ngoài đời chúng ta vậy, chúng tôi lấy một cái ví dụ như là một ông bố, một bà mẹ sau khi cưới xin sinh ra một đứa con trai, đứa con gái, có công nuôi nấng dạy bảo, tạo điều kiện cho con cái được đi học hành đến nơi đến chốn, sau này ra trường có bằng cấp, có kiến thức, có trình độ, có tâm đức, đem cái trí tuệ và công sức của mình cống hiến cho dân tộc, đất nước, cho nhân dân, việc nhân dân và đất nước tín nhiệm dần dần ra cho những cái chức vụ. Đầu tiên là có thể là nhân viên, có phòng trưởng phòng, có ban trưởng ban, rồi thậm chí là lên đến cái chức là cao nhất như là thủ tướng, chủ tịch nước, tổng bí thư, vân vân chẳng hạn, cái chế độ của đảng nhà nước của chúng ta, hoặc khi ở nước ngoài thì có thể là thủ tướng, tổng thống chẳng hạn, vân vân. Những cái người đó khi mà lên đứng đầu rồi, lãnh đạo cả một đất tộc, cả một đất nước, khi mà ông ấy ra là cái người đứng đầu một đất nước thì tất cả những người dân ở trong quốc gia đó đều phải tuân thủ pháp luật, gọi là thượng tôn pháp luật, thì đều phải tuân thủ pháp luật. Thì kể cả người bố, người mẹ mà có đến thì đến công sở của đứa con trai của mình đang làm việc, thì người bố, người mẹ cũng phải đi tuân theo pháp luật. Đến đó không thể được gọi cái người, cái ông thủ tướng đó, cái ông tổng thống đó là gì? Là mày. Đúng không? Chứ đến đó thì không được gọi là mẹ tắt, mặc dù bây giờ nhà mình là bố mẹ. Mà phải gọi gì? Gọi hoặc là gọi bằng tên, hoặc là gọi gì? Bằng chức danh, là ngài thủ tướng hay là ngài tổng thống, hoặc là ngài tổng bí thư, ngài chủ tịch nước, vân vân. Có việc gì đó đến đó làm việc thì phải như thế. Nhưng mà khi xong công việc, cái người con kia cho dù là tổng thống, là thủ tướng, là tổng bí thư, là chủ tịch nước, vân vân, xong việc về nhà thì còn có được mắt bố mẹ mình gọi là tổng bí thư, gọi là tổng bí thư, là thủ tướng, là chủ tịch nước được không? Mà còn được gọi cha mẹ mình là ông này bà nọ nữa, nếu không bắt gọi là ngày ngày nọ nữa không? Không. Mà về tới nhà thì cho dù là tổng thống hay là thủ tướng hay là chủ tịch nước đi chăng nữa, thì đối trước bố mẹ mình thì khi đó mình phải là gì ạ? Là con. Mình phải được, thậm chí là cha mẹ mình đau yếu, mình còn phải chăm sóc, còn phải nấu cơm, thậm chí là phải thương mê để cho cha mẹ mình vui. Đó mới là người con thứ hai. Bất cứ một thương mình nào, khi về tới nhà, cha mẹ là chưa hết, đó mới là đạo đức của người con. Đó cho nên á, chúng ta mới thấy rằng ở đây Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài là một bậc xuất thế, nhưng đối với pháp thế gian, ngài vẫn cung cung kính kính giữ tròn cái đạo hiếu của tình thầy trò. Chúng ta biết vô thủy trước trước thì Địa Tạng Vương Bồ Tát là thầy để khuyến đạo Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ Thích Ca Mâu Ni chỉ là một chúng sinh đọa lạc trong ba đường ác đạo, được ngài gửi chúng sinh Địa Tạng Vương Bồ Tát và trong địa ngục thuyết pháp độ sinh, giáo hóa, cứu vô vàn chúng sinh. Ở trong đó là trong đó có gì? Có tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật, trong đó có tiền thân của A Di Đà Phật, trong đó có tiền thân của Đức Sư Ni Phạn Thượng Phật, vân vân. Vì nói về sự phát tâm Bồ Đề, cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác, thì chưa có một vị Phật Bồ Tát nào phát tâm lâu xa bằng Bồ Tát Địa Tạng. Vì sao? Vì ngài đã phát nguyện từ vô thủy A Tăng Hằng Hà Sa Số Vi Trần Diệt Kiếp rồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta mới phát tâm Bồ Đề thành Bồ Tát Đạo Ba Tăng Diệt Kiếp thôi, đã tu thành Phật rồi. Đức Phật A Di Đà thì mất năm đại kiếp sau khi phát tâm Bồ Đề. Còn á, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề thì từ hàng hà pha số vi trần diệt kiếp về trước, dùng hàng vô lượng trái đất, giống như trái đất của chúng ta này, nghiền nhỏ thành từng hạt bụi, mỗi một hạt bụi là một kiếp. Địa Tạng Vương Bồ Tát còn phát Bồ Đề tâm hàng hà pha số nhiều hơn hàng hà pha số trái đất của chúng ta như vậy. Cho nên á, các đức Phật hiện tại bây giờ phần lớn đều là những học trò của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhưng khi Địa Tạng Vương Bồ Tát dẫn dắt cho họ thoát khỏi địa ngục, tuyến phát cho họ phát Bồ Đề tâm rồi, thì các vị Bồ Tát đó từ một chúng sinh đó phát Bồ Đề tâm trở thành Bồ Tát, các ngài đã phát nguyện có vị gì? Phát nguyện thành Phật gì? Sớm thành Phật để cứu độ chúng sinh, để làm cái chỗ nương tựa cho chúng sinh. Thấy rằng là ở thế gian có tu thì có gì? Có giải thoát, có tu thì có đắc ngộ, có tu thì có thành Phật. Cho nên chúng sinh nó thấy cái đích là cũng không quá gần, cũng chẳng quá xa, vì vậy mà nó mới phát tâm. Còn các bảo phát tâm như Địa Tạng Vương Bồ Tát là bao giờ đó chúng sinh đổ hết thì mới chứng Bồ Đề, địa ngục còn chưa chống không thì không bao giờ thành Phật. Như vậy chúng ta biết rằng các chúng sinh nó sợ, chúng ta cũng không Phật. Và chúng ta tu hành để thành Phật đi, phát nguyện như Bồ Tát để thành Phật đi, chắc chắn chúng ta sẽ. Mà tính cho đến hiện tại này, thời điểm này chúng ta biết rằng duy nhất thì có hiện tại tương Bồ Tát phát nguyện là chúng sinh độ tận mới chúng Bồ Đề, địa ngục nếu còn thì sẽ không thành Phật. Còn tất cả các vị Bồ Tát khác, như là Quán Thế Âm Bồ Tát phát 12 nguyện lớn, nguyện về chúng sinh, nhưng địa tạng tương Bồ Tát còn có cơ hội thành Phật trong nhiều an năm kỷ kiếp nữa. Vì khi viên mãn cái hành nguyện thì các ngài thành Phật, nhưng còn địa tạng tương Bồ Tát, chúng ta thấy ngay trong đạo tràng này thôi, nếu mà để cho địa tạng tương Bồ Tát độ cho chúng ta thoát khỏi cái địa ngục còn khó, huống chi là tất cả chúng sinh ở trong cõi năm nhân của đề này, huống chi là tất cả chúng sinh ở trong 10 phương thế giới, nơi đâu có địa ngục thì nơi đó có địa tạng tương Bồ Tát, nơi đâu có ngạ quỷ có chúng sinh thì nơi đó có địa tạng tương Bồ Tát. Vì ngài đã phát nguyện nơi đâu có chúng sinh cổ thì nơi đó có a tăng của ngài. Cho nên á, nếu mà nói độ cho chúng ta đây, tất cả chúng ta ngồi đây không phải là sau khi xả bỏ báo thân này ai cũng được tăng sinh, người đây cũng được làm cái thay đâu. Có những người là đi xuống, có những người vẫn loại được một. Nhưng á, một cái điều may mắn cho chúng ta là hôm nay chúng ta được nghe kinh Địa Tạng, được thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, thì chúng ta vào đó một thời gian sau thì chúng ta lại như là vào đó không phải là để thọ khổ, mà vào đó để là để dẫn dắt chúng sinh, để độ chúng sinh. Lúc đầu có thể chúng ta vào chúng ta có thấy khổ, nhưng mà vào tới rồi thì chúng ta mới thấy là chúng ta vào đó để độ sinh. Như cái đây tuần trước có một cái có khóa tu của đại chúng ta là sinh viên, có một cái chương trình gọi là Phật pháp nhiều màu khổ tại chân ta. Khóa tu này chúng ta cũng có chương trình như vậy. Câu chuyện rất hay, có mẹ của một bạn sinh viên mấy năm trước thì vi phạm pháp luật, không ai thì mất quyền công dân và bị nói lâu nay với nhau và đi tù. Nhưng sau khi vào tù được một vài năm thì đứa con gái duy nhất của mình biết được Phật pháp, đem ánh sáng của Phật pháp khuyên bảo mẹ nghe giảng đọc kinh và niệm Phật. Bà mẹ lúc đầu thì chưa biết được Phật pháp, cho nên ở trong tù thì khổ sở phiền não ố đau. Nhưng khi biết Phật pháp một cái thì hoàn toàn chuyển lại, nhất tâm niệm Phật, nhất tâm tụng kinh, thân ngồi trong tù nhưng mà tâm ở cảnh giới của Phật mất rồi, không còn phiền não nữa. Trước đây thì hơi một tí thì chửi nhau đánh nhau ở trong trại, nhưng khi học Phật hiểu Phật rồi người ta mắng bà cũng niệm A Di Đà Phật. Người ở trong trại này ốm thì bà mang thức ăn của mình để cho người ta, mang thuốc của mình để cho người ta, rồi từ tay chăm sóc cho các bệnh nhân đó và khuyên các bệnh nhân đó, khuyên các bệnh nhân đó và các tù nhân đó là mình không may mắn, mình kém phước, mình mới phải, mình phạm tội, mình vào đây, ngay vào đây rồi thì mình không được chán trường, không được gây nên tội lỗi và phải ăn năn hối cải thật sự để cho sớm được khoan hồng, sớm được trở về với gia đình, với vợ chồng con cái vân vân, và khuyên người ta niệm Phật đi cho tiêu hiểu. Và những người khi ở trong tù đó được cái bệnh nhân đó khuyên, được cái tù nhân đó khuyên thì cũng là đều để an nghỉ phát tâm niệm Phật. Và thậm chí có những cháu nó kể là có những tù nhân là đi từng là tù trung thân. Tù trung thân có nghĩa là chúng ta biết rằng giống như địa ngục A Tỳ ấy, tù trung thân ở đây chúng ta giống như bạn địa ngục A Tỳ nó lâu dài đến thì hết cả cuộc đời. Nhưng mà khi em được cái bà mẹ của cái bé đó khuyên cho là tụng kinh và niệm Phật, lúc đầu cũng không tin, nhưng sau khi đọc kinh Địa Tạng và niệm Phật, đọc kinh Vô Lượng Thọ nữa, họ thấy được rằng cái sự đau khổ của họ do vi phạm pháp luật ở trong cuộc đời này, mặc dù bị án tù chung thân, so với cái tội khổ ở trong địa ngục A Tỳ địa ngục, A Cha Cha địa ngục, A Ba Ba địa ngục, kéo lưới địa ngục, thân thay địa ngục ở trong thẩm phân này á, nó còn khổ bằng gấp bội lần ở cái nhà tù họ đang phải chịu kia. Cho nên họ khác người, họ niệm Phật, niệm Phật được một hai thời gian sau họ chuyển nghiệp, họ không thấy cáu giận nữa, không thấy lo âu, không thấy sợ hãi nữa, mà họ an nhiên tự tại, thân ở trong tù mà tâm ở cảnh giới của Phật Bồ Tát. Có người ốm họ đến chăm sóc, có người hết chửi nhau cãi nhau họ khuyên bảo niệm Phật vào đây rồi, có gì nữa đâu mà tranh giành phân vô. Niệm Phật đời trước kiếp trước của mình do không biết gia duyên này, cho nên đời này kiếp này một phút nâng nổi hay là một vài năm tham la, cho nên đã vi phạm pháp luật, nay đã bị bắt rồi, bị phát giác rồi, đây là cái nhân quả. Và họ khuyên nhau cùng làm việc thiện ở trong trại giam trong nhà tù. Chúng ta thấy ở trong nhà tù có tu được, cũng tu được nếu có nhân duyên Phật pháp tu được, mà lúc đấy tu được thế. Nhưng nghe thầy nói thế thôi, chúng ta đừng có cố tình phạm pháp để vào đó nhé. Nghe thầy nói thế là về để bảo được thầy bảo ở trong tù đi phát tâm, rồi đi về đi ra ngoài đường bắt cái dao của người chém người vài cái để vào tù để tu thế, thì nói ai dạy như thế, bảo ông thầy chùa hay nguyên dạy như thế. Rồi công an nó lên họ đến mà thì họ lôi tôi đi, tôi bảo tôi thì lại là pháp tuyên truyền nhảm cho vi phạm pháp luật thì chết đấy. Học thầy mà không hiểu được pháp của thầy là như thầy đi vào thì phải vô chết nhanh hơn, vào địa ngục phải nhanh hơn tiên lãnh. Đây chúng ta học thầy phải hiểu biết, nghe phải có gì, có suy nghĩ, có tư duy. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng là địa tạng hương Bồ Tát ngày vào những cái nơi là cực khổ như vậy để chỉ bảo dẫn dắt cho chúng sinh tiến tâm tu đạo. Ở trong cái cực khổ đó rồi phải nhận ra nó để phát Bồ Đề tâm. Nay phần lớn tương tài trong tạng tràng chúng ta này đã đều nhận ra rồi, và những người có nhân duyên nghe qua những cái buổi giảng trực tuyến này cũng đã một phần nhận ra rồi. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta phải luôn luôn giữ được nó, nhận ra được nó để mà tu tâm dưỡng tính, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Họ chỉ đọc cùng bộ kinh này cùng với chỉ niệm danh hiệu của ngài, cung kính tôn trọng tôn tượng di ảnh của ngài. Và nếu chúng ta có nhân duyên với Đức Phật A Di Đà muốn cầu xin Tây Phương cực lạc một đời, thì hãy bỏ trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà phát nguyện phát xin Tây Phương cực lạc thế giới được ánh sáng quang minh của sự dẫn dắt của Địa Tạng Vương Bồ Tát, chúng ta chắc chắn sẽ được như nguyện sớm, không quá muộn đâu. Hãy nhất tâm để làm việc đó. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị, chúng ta là người học Phật phải luôn luôn giữ được cái đạo gọi là nhà Phật, gọi là hiếu Phật tôn sư, tức là sư phụ của mình dạy như thế nào mình cứ làm thế, sai thì sư phụ mình chịu trách nhiệm, còn đúng thì mình phúc được thì mình hưởng. Cho nên tôi nói cho các quý vị cổ đắc hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta họ chỉ đọc cùng bộ kinh này để vĩnh viễn thoát đi ách nạn khổ đau, ít nhất cũng được thêm nhìn quá trời. Mà cùng hết của bộ kinh này chắc chắn là sau khi xả bỏ báo thân, có thể có người mà tội nặng thì sẽ đọa được một trong một vài kiếp ngạ quỷ xuất sinh trong một vài kiếp, nhưng sau khi trả hết cái tội nặng đó rồi thì ít nhất 100 lần được sinh lên quá trời đau lực, và các quá trời hưởng phúc báo ở trên đó, được gặp Phật pháp và được tu hành sớm được thoát ly sinh tử khổ đau. Cho nên nhân lành hôm nay chúng ta theo chồng tùng hết toàn bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, ít nhất như trong kinh Đức Phật nói là chúng ta có 100 lần sinh về các cõi trời từ phúc báo trên đó, và sinh vào ngay sau đời này hay là một vài đời nữa, điều đó thì còn tùy thuộc vào cái sự trả nợ của chúng ta. Ngày hôm qua chúng ta cứ thay lời nhiều thì hôm nay chúng ta làm ra, sang năm chúng ta làm ra chúng ta phải trả chứ, đúng không? Chúng ta cứ tùy thời sao được? Ngày nay chúng ta làm ra, chúng ta quyền tử ngày hôm qua làm sao được? Như vậy chúng ta không phải là người quân tử. Chúng ta có giàu có mà chúng ta quyền tử người ta, thì thì chúng ta đi ra đường gặp người ta, chúng ta có dám nhìn ngẩng mặt lên để nhìn họ đâu. Chúng ta không dám ngẩng mặt lên nhìn họ, mà thậm chí chúng ta còn phải gì ạ? Còn phải đi tránh ra một con đường khác khi chúng ta nhìn thấy họ nữa. Như vậy chúng ta là một quân tử hay một tiểu nhân? Nếu mà như thế, tiểu nhân hay quân tử? Chắc chắn là tiểu nhân. Cho nên là người học Phật chúng ta, người học Phật tu Phật là để thành gì? Để thành Phật. Học Phật tu Phật là để thành Phật, chứ không phải Phật học Phật thành Phật là để thành gì? Thành ma, thành quỷ. Vì vậy mà người học Phật chúng ta phải sẵn sàng đối diện với tất cả những nợ nần của chúng ta, oan gia trái chủ, chờ đợi trước kiếp trước của chúng ta đã mắc nợ họ. Giống như câu giảng một thiền viên, ngài là một người đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chứng được thần thông đệ nhất sau khi xuất gia tu đạo. Nhiều lần ngoại đạo thì tìm biết ngài, ngài vì cơ ngoại đạo, vì ngài nghe Đức Phật dạy và quán xét, thế là nếu mà để cho ngoại đạo biết ngài thì ngoại đạo sẽ đời đời kiếp kiếp đoạt trong a tỳ địa ngục, không biết bao giờ sẽ ra được, vì mắc phải 100 năm tội vô giá. Đó là việc làm giết các vị thì đánh ta. Năm tuổi vô giá là giết cha, giết mẹ, đó, giết thầy hòa thượng A Tà Lê đó, và giết gì? Giết thánh tăng, làm thân Phật chảy máu và chuyển pháp luân tăng và phá pháp luân tăng đó. Đó là trong tiếng Hán gọi là phạm tội ngũ nghịch, trong tiếng Việt Nam chúng ta gọi là phạm vào 5 tội: giết cha, giết mẹ, giết thầy hòa thượng, thầy giết ma A Tà Lê, hay mình gọi nô na là gì, các vị tăng xuất gia chân đi chưa tu chưa đắc quả thánh, nhưng mà các vị tu hành chân đi. Thứ ba là biết các vị thánh tăng. Thứ tư là làm thân Phật chảy máu, và thứ năm là phá pháp luân tăng và chuyển vào luân tăng. Cho nên tôn giả một thiền viên sợ rằng đó khiến cho chúng sinh biết mình nó sẽ đoạn vĩnh viễn hay là lâu dài và trong đường một vô giãn, cho nên đó, mỗi khi đó, cái đoàn ngoại đạo muốn đến để tìm biết ngài để liền dùng thần thông để ẩn đi, ngài vẫn ngồi thiền ở chỗ gốc cây đó, chỗ hoàng lãng đó, chỗ bái tha ma đó, nhưng mà những ngoại đạo đến gần tới nơi thì không nhìn thấy ngài đâu nữa, ẩn thân và để dùng thật ẩn thân. Những người tu hành đắc đạo thì cái chuyện đó là chuyện bình thường, chuyện đó là chuyện bình thường. Ví dụ như tôi kể cho các quý vị nghe một câu chuyện. Ở thế kỷ thứ 15-16 ở bên Trung Quốc có một vị thiền sư. Ngày ẩn cư trong rừng là hơn 20 năm. Thế một hôm khi ngài đang ngồi thiền thì ngài nhìn thấy là sáng sớm hôm sau, là đêm hôm đó trời mưa rất to, và sáng sớm hôm sau có một người nông dân đội cái chảo đi qua cái con suối đó. Con suối thì hôm cái lúc này ngồi thiền lúc trời tối thì con suối nó cạn, thì ngày xưa là thấy cầu mấy đâu, ngày xưa là không thấy cầu, mà nơi các vị thiền cái tu ngày xưa phần lớn là đi vào vùng núi để tu, cho nên dân tình thì học cũng ở gần đó, nhưng mà nó xưa dân xưa xưa rất. Ngài thấy là một cái bác nông dân đội cái chảo đi qua cái suối, thì đến đó thì có một cái hình không con ma. Con ma nó thì nó bị chết đuối ở cái suối đó mấy trăm năm rồi, nhưng chưa được siêu thoát. Và ngài nghe thấy thì hai con ma nói chuyện với nhau, thì một con ma thì nói rằng vui mừng nói rằng tôi thoát được siêu thoát rồi. Thì con ma kia bảo làm sao mà anh biết anh thoát được siêu thoát. Thế con ma kia nói rằng đến sáng ngày mai vào giờ thìn thì sẽ có bồ đề, có một người đến đây đội cái chảo đến đây để thế mạng cho tôi, cho nên tôi sẽ được đi siêu thoát vào giờ thìn sáng ngày mai. Chứ vị thiền sư đang ngồi thiền ở bên bờ suối kia, nghe thấy hai con ma nói chuyện với nhau như vậy thì ngài cũng không suy nghĩ là con ma nói chuyện với nhau thôi. Thế ngài ngồi thiền đến nửa đêm qua đến canh hai sang canh ba, tức là vào khoảng đầu giờ gần đó, 3 giờ sáng bắt đầu trời sấm sét một lần và đổ mưa rất to. Và mưa cho đến 5-6 giờ sáng thì nước suối dâng lên hàng mét, chảy cuồn cuộn đầm đầm như thế. Thế quả thật bắt đầu đi khi đó ngài mới thả thuyền ra, ngài ở trong cái lán, cái túp lều của ngài, cái thất lán của ngài. Ngày ăn sáng xong rồi bắt đầu khi đó ngài đang ngồi, ngài nhìn ra thì thấy có cái cầu gỗ, cái cầu gỗ bắc qua cái con suối đó, cái khe suối đó. Thì tối hôm qua mưa to nước nó dâng, nó trôi nó đi rồi. Thế mà cầu được thì khoảng thật tự nhiên ngài thấy một người nông dân khoảng chạc khoảng trên 40 tuổi đội cái chảo, đội cái chảo đi từ bên kia sông, cứ đang đứng ở trên bờ sông bên kia, cứ thấy nhìn nhìn nó là định bước qua, bước xuống suối để bơi qua sông. Thế ngài nhìn thấy như vậy, ngài mới sực nhớ ra là tối hôm qua một tiền mình nghe cái hai con ma nói chuyện với nhau là vào đầu giờ thì sẽ có người đến để thế thân để cho một con ma cho mình siêu thoát, và nói là con ma kia nó nói rõ là vào đầu giờ thì có một người đội chảo đến đây để thế thân cho. Thì quả thật thì có ngày nhìn vào cái giờ khoảng giờ cũng khoảng tầm 7-8 giờ sáng từ đầu giờ thì đúng là có một người đội cái chảo, trời mưa chắc là nhà nghèo không có món có ôi đồ cho nên cái chảo này, chúng biết cái chảo chưa, cái chảo này chứ nó là to to, có thể nó to như nón, nhưng mà nó gì nó lông, nó lông người ta dùng để xăm chè, dùng để dán để lấy cái thứ đó. Đây cái bác nông dân dùng cái chảo như thế, có tiền tự giật mình vào tối qua mình ngồi thiền nghe cái nói chuyện với nhau như vậy, nay quả thật có cái ông ngồi chảo đến đây, và nhìn thì đúng là ông ấy chuẩn bị muốn lội sông, muốn lội qua sông qua suối vì là cái cầu nó trôi mất rồi. Thì vì tiền tư vội vàng nó quả giật lại bảo là bác dừng lại để tôi nhờ cái này. Thì xuống hỏi, họ đi bảo là bác đừng đi đâu đấy, làm gì đấy, đi đâu. Thế cái bác nông dân kia bảo là tôi định sang bên kia thăm gì, cái đứa con trai của tôi nó ở ở bên kia núi, tối hôm qua mưa to như vậy là không biết là nhà cửa nó thế nào. Thì sáng nay tôi thì tôi mình đi sang để thăm nơi đến, đây cái cầu gỗ thì trôi mất rồi, tôi đang tìm cách để vượt sông. Tôi nghĩ là đường nước ở đây chắc khoảng tầm mét hơn mét thì tôi bơi tốt, thì chắc là tôi đang định là tôi xuống tôi bơi để tôi qua bên kia xem nhà con trai con dâu các cháu của tôi thế nào, tối qua mưa nhà ra không. Thế cái vị thiền sư kia mới đem cái câu chuyện chiều tối qua ngồi thiền nó kể lại cho cái vị nông dân kia nghe. Tối hôm qua lúc tôi ngồi thiền tôi nghe câu chuyện như thế, là sáng nay đúng vào đầu giờ thì chúng tôi thấy ông đi qua đây đội cái chảo như là lời con ma nói, cho nên tôi khuyên ông này thôi để ngày mai cho lúc nó rút được đi. Thì cái ông nông dân kia nghe thấy như vậy sợ quá rồi, tôi nghe thầy, tôi quay về nước đấy không có bơi, có một số một cái nó cuốn đi chết thật, cho nên không đi nữa mà quay về. Quay về á, thế bắt đầu đến chiều tối hôm đó thì vị thiền sư kia lại ngồi thiền một cái thì lại nghe hai con ma nó nói chuyện với nhau, hai con quỷ nó nói chuyện với nhau, là con quỷ kia nó vừa ra đến nó nói chuyện, nó tự nhiên nó cười và nó chế giả cái con quỷ mà bảo được giải thoát rồi thì ngày hôm ấy, thế bảo được đấy hôm qua thì ngươi nói là hôm nay là được tìm ngươi được siêu thoát mà, có tiền đến thế chỗ hay chỗ đâu ngươi được siêu thoát mà sao vẫn ở đây. Thế cái con quỷ kia mới nói rằng á, đáng lẽ ra thì tôi được siêu thoát, nhưng mà do một cái gì, một cái vì tu sĩ nó ngăn cản cái sự siêu thoát của tôi, cái có cái người đến đội chảo đến để thế lại cho tôi rồi, nhưng mà không ngờ rằng là nó chuẩn bị bước xuống, tôi chuẩn bị bắt nó, thì cái ông sư ông ngăn cản là không cho nó qua tới. Vậy là tôi không biết bao giờ tôi được siêu thoát. Và nó nói là tôi thề tôi phải trả thù cái vị sư này, tôi phải giết vị sư này. Và sau khi nghe ông chỉ nó nói thề là trả thù và đêm nay tôi sẽ giết vị sư này, thì cái vị sư kia liền nhập vào một cái loại hình gọi là kim cang tam muội, tức là ngồi thiền nhập vào kim cang tam muội và dùng phần là để ẩn thân. khiến cho ban đêm hôm đó các quỷ cứ đi ở ngoài cái thất lá của cả đêm cho đến khi mặt trời chuẩn bị mọc, gà cái tháng chuẩn bị mọc một cái thì con quỷ đó liền là phải bỏ đi. Và cái vị sư đó sau cái đêm hôm đó thì sáng hôm sau cũng có thể sợ con quỷ nó trả thù, cho nên cũng không ở đó nữa mà chuyển sang đi một vùng khác để khẩn cư để tu tập. Đó cho nên đây tôi kể cái câu chuyện có thật ở trong Sử Sách Hàn Hoa như vậy để nói cho các quý vị thấy rằng á, có cái Phật bản thân ngồi thiền mà giữ được tâm á, anh tỉnh á thì ẩn nó thân đi, không cho ai nhìn thấy được. Tôn giả một người liên ngày xưa cũng như vậy, ngày ngồi trong quy trình ẩn thân đi để cho ngoài đạo không nhìn thấy, và nhiều lần như thế ngoài đạo không nhìn thấy để giết ngài. Nhưng mà ngài thấy nó cứ theo ngài suốt, và ngài quán theo thấy là ngài đời trước khi giết ngài cũng có gì có nợ những cái ngoại đạo kia, và chính ngài á là người giết họ, cho nên nay họ đi tìm ngài báo thù. Vì vậy mà ngài nghĩ rằng thôi, mình là đệ tử của Phật rồi, xuất ra tu đạo phát nguyện khổ độ chúng sinh, nay thì oan có đầu nợ có chủ, cho nên ngài quyết định là trả nợ. Vì vậy á, một hôm khi ngài đang ngồi thiền, ngoài đạo ẩn mầm kéo tới, ngài không ẩn thân nữa và ngài ngồi nguyên như vậy cho ngoài đạo biết. Sau khi biết xong, ngoài đạo còn nghĩ rằng nó sợ ngài có thần thông lại thu lại sống được lại, cho nên ngoài đạo đem để tâm tâm nhỏ cái xác của ngài ra băm nhỏ rồi, ngoài đạo còn nói rằng sợ ông này là người có thần thông, cho nên nếu lúc các những xương những thịt của ông ra, ông phải dùng thần thông ông để co lại, ông lại trở lại bình thường. Nhiều lần như thế rồi cho nên không được, nhiều lần mình chặt đôi ông ra ông lại liền vào những cơ một không ấy. Như Tây Du Ký chặt hai đầu như đầu gai ra lại cắn vào á, đấy là cái chuyện gì, những cái chuyện mà thần thông diệu dụng của nhà Phật có tu chúng ta mới biết. Cho nên những lần này thì ngài không làm, cho nên ngoài đạo chặt tâm nhỏ đó rồi nghĩ rằng nếu mà vẫn còn để như vậy thì ngài sẽ phải tiếp tục dùng pháp Phật để mà nối thân lại. Cho nên ngoài đạo đem những cái nắm xương nắm thịt của ngài đem vứt vào trong hố phân, vứt vào trong hố phân. Chúng ta thấy nhân duyên quả báo oan có đầu nợ có chủ, nói như thế đấy. Vì vậy mà chúng ta thấy là bây giờ chúng ta là người học Phật, nếu có nợ ở đời trước chúng ta phải hoan hỉ để trả hai trả. Chúng ta tu tập á mà chúng ta bị ốm đau bị bệnh tật, chúng ta đừng có sợ, không có gì phải sợ. Chúng ta biết rằng nó ốm đau bệnh tật, nếu mà công nghiệp thì chúng ta trả nghiệp, có trả hết lần thì chúng ta mới được đi ra đường mới tự do tự tại, nhìn thẳng mọi người để mà đi, thẳng đường để mà đi. Năm trước tôi thì tôi thiếu, tôi vay tôi mượn thì bác vay mượn cô vay mượn anh chị, năm nay tôi làm được tôi giả thẳng thẳng, mà thậm chí tôi còn gì ạ, tôi còn giả ngoan lành hơn nữa, mà thậm chí anh chị còn cần giúp đỡ tôi còn giúp đỡ anh chị thêm để trả lại cái ân của anh chị, của cô bác. Như thế mới là người quân tử ở thế gian. Chúng ta học Phật cũng phải như thế, học Phật để thành Phật, cho nên không được trốn tránh trách nhiệm, không được trốn tránh cái nợ oan gia trái chủ chúng ta đời trước kiếp trước. Cho nên chúng ta làm thế nào để trả nợ? Họ chỉ đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là một phương pháp trả nợ nhanh nhất, viên mãn nhất. Vì sao? Vì quái âm nó họ thích nghe nhất là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, hay nói đúng hơn là họ hợp nhất. Giống như người Việt Nam của chúng ta hợp nhất là ăn gì? Các quý vị, con người chúng ta hợp nhất là ăn bánh hay là ăn gì? Ăn cơm hay ăn bún? Người Việt Nam, bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam của chúng ta hợp nhất là ăn gì? Ăn cơm. Cho dù ăn bánh, ăn bún, ăn cơm nào hay gì, ăn bất cứ cái gì, nó chỉ là phụ thôi, còn cơm vẫn phải là gì? Là chính. Cho nên ăn gì thì ăn, chỉ ăn một hai bữa hoặc một vài ngày thôi có thể chúng ta ăn được, nhưng mà bạn ăn suốt như vậy chúng ta không quen, không chống được. Buổi sáng chúng ta chỉ ăn một chút cái gì, ăn một bánh mì và một chút cái nước sốt và cái gì vân vân, và bao nhiêu là người Tây á hay là uống một cốc sữa rất khó chịu. Nếu chúng ta làm bát công muộn thôi thì cũng nghề làm cả ngày được, vì sao? Cái bản sắc văn hóa ẩm thực của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, của mỗi khu vực là khác nhau. Còn người châu Âu ăn cái gì bảo người ăn cơm nhai còn trẻ như vậy nhân thì họ không thích đâu, vì họ không thích ăn cơm như vậy này. Phần lớn là họ không thích ăn cơm, họ thích ăn thì ăn với cái gì nó mềm mại, như ăn bánh mì, ăn cà phê, ăn gì thì vân vân, khác nhau. Thì cho nên ở Việt Nam chúng ta thích ăn cơm thì chúng ta cứ cơm với chúng ta là đồng nhất, giống như cũng như vậy. Quái năng như bồ đề của chúng ta chúng nên làm ác nhiều và lạc lắm, cho nên phải gì ạ, phải dùng kinh Địa Tạng để mà chuyển nghiệp bước đầu tiên. Tất nhiên các bộ kinh khác đều cũng có thể chuyển được, nhưng mà những người có duyên đặc biệt mới được, mới được. Tôi lấy ví dụ như thế, chúng ta có hiểu không? Nếu mà không hiểu thì tôi giơ tay tôi đầu hàng, tôi bỏ chạy đó. Cho nên á, vì sao mà Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói rằng á, bất cứ ở nơi đâu ngài mở ra pháp hội xây dựng đạo tràng thì bộ kinh đầu tiên mà ngài giảng đó chính là giảng kinh Vạn Niệm của Bồ Tát Địa Tạng. Và tôi từ bây giờ như thế, bất cứ ngôi chùa nào tôi dựng đạo tràng mà tôi mở thì cái bộ kinh đầu tiên tôi lại hướng dẫn cho các đạo tràng các Phật tử nơi đó tu tập họ đi đọc tụng, cũng chính là kinh Vạn Niệm của Bồ Tát Địa Tạng. Sau đó dần dần mới đến kinh A Di Đà, mới đến kinh Vô Lượng Thọ. Đi chuẩn tự, đi từng bước, giống như đứa trẻ mới sinh ra thì phải gì ạ, cúi giữa mẹ rồi ăn cháo, ăn cơm, tập bò, tập lấy, tập bò, tập lò lò rồi mới tập đi, đúng không? Đầu tiên là tập lấy, rồi đến tập bò, rồi lò lò, tập đứng, tập đi. Rồi lớn lên rồi thì phải học từ lớp, mẫu giáo ra lên lớp 1. Sau đó mới vào lại học mới, học các thứ để cao hơn. Đã chúng ta học Phật nếu tuần tự như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ ngon lành. Cho hôm nay là cái buổi đầu tiên khai pháp thì nói sơ sơ vậy thôi về cái đề tài được thôi. Còn đến ngày mai chúng ta tiếp tục học tiếp theo. Và bây giờ chúng ta vào khai kinh thì đọc tổng thời thứ nhất, quyển thứ nhất của
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.